xin kính chào quý thính giả và sau đây là chương trình Tình yêu và gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách và hôm nay chị đi vắng thành ra chương trình do Kim Thoa điều hợp và hôm nay có sự hiện diện của chị Phương Nam. Xin mời chị ạ.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả và chào Kim Thoa.
Vâng, thưa chị Phương Nam, hôm nay chị gửi đến quý thính giả đề tài gì?
Mẫu người hôn phối lý tưởng. Thì không biết là nghe câu đó, chắc mọi người sẽ nghĩ rằng là làm sao có sự lý tưởng trong cuộc đời này. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy thử bàn bạc xem là trong tất cả những kinh nghiệm sống của quý vị ở bên ngoài, sau bao nhiêu năm trong cuộc đời đã có một người hôn phối ở bên cạnh, thì quý vị sẽ rút tỉa ra những kinh nghiệm gì để có thể khuyên bảo con cháu nếu mà trong gia đình có một người nào đó sắp sửa đi lập gia đình, đi lấy chồng lấy vợ chẳng hạn, thì chúng ta hãy phân tích xem mẫu người hôn phối lý tưởng trong thời đại bây giờ là như thế nào, chúng ta tìm kiếm những gì. Thì chúng ta cũng thấy là trong cái thời bây giờ thì cái xác suất ly dị quá cao, phải nói là càng ngày cái xác suất ly dị càng cao so với thời trước. Và có rất những người trẻ tuổi bây giờ họ không nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa là bởi vì cái sự sợ hãi phải ly dị. Thì chúng ta sẽ thử hiểu tại sao cái xác suất ly dị nó lại cao đến như thế. Thì lý do thật là giản dị thôi, là có lẽ là sự chọn lựa không được kỹ càng và không nhìn rõ vấn đề. Thật sự là cái điều chính là điều không nhìn rõ vấn đề, thành ra nó đưa đến cái sự chọn lựa không được kỹ càng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai sự khác biệt chính trong cái vấn đề chọn lựa này. Thứ nhất là sự khác biệt giữa hai quan niệm xưa và nay về lập gia đình. Và một cái sự khác biệt thứ hai là sự khác biệt giữa cái lúc mà đang dating, tức là lúc mà đang là bồ bịch với nhau và đến lúc thành một cái liên hệ vợ chồng. Hai vấn đề nó khác hẳn nhau, thành ra chúng ta phải đặt ra cái tiêu chuẩn khi chúng ta tìm một người hôn phối là như thế nào. Nó sẽ không giống như là lúc đang đi gặp một người chàng và nàng để mà đi rung răng rung rẻ với nhau. Thì chúng ta thấy, chúng tôi sẽ phân tích một số, nhưng mà trong cái cuộc talk show này thì chúng ta mong mỏi là có sự góp nhặt ý kiến, kinh nghiệm bản thân của quý vị bên ngoài để chúng ta có thể đóng góp cho chương trình được phong phú hơn. Thì chúng ta thấy là cái quan niệm xưa thì trong cái đời sống vợ chồng đã có một cái sự phân công rất là rõ ràng. Đàn ông thì đối ngoại, đàn bà thì đối nội, và cái quan niệm trai tài gái sắc. Thì cái người đàn bà ngày xưa khi lấy chồng thì thường thường là chọn một cái sự nương tựa khi lập gia đình. Thành ra người ta sẽ nhìn vào đâu? Người ta sẽ nhìn vào một người có thể mang lại tiền tài, mang lại địa vị, mang lại danh vọng. Tại vì tất cả những cái điều đó nó sẽ có thể bảo đảm một cái đời sống vật chất cho người đàn bà và làm cho cái người lấy một cái người hôn phối như thế sẽ có thể, thứ nhất là bảo đảm đời sống vật chất, và thứ hai có thể hãnh diện với xã hội bên ngoài. Nhưng mà chúng ta thấy là nó cũng có một cái điều là những cái người mà vừa có tiền tài, vừa có địa vị, vừa có danh vọng, vừa có gia thế như thế, thì những người này thường thường là sẽ tỏa ra cái hào quang. Và khi tỏa ra hào quang như vậy, nó sẽ hấp dẫn những cái con thiêu thân nhào đến. Thành ra những cái người đàn bà, những cái người mà ngày xưa lập gia đình, thường thường là không có một cái sự hạnh phúc thật sự. Tại vì hay có những cái hoàn cảnh để cho tạo ra những cái sự những cái tình cảm mà bên lề. Và một phần nữa là những người mà quá thành công và có tất cả mọi thứ và là cái người mà đi ra đường để mà mang về cho gia đình, thì thường thường nó bị cái sự nghiệp lôi cuốn và bị xã hội bên ngoài lôi cuốn, và thường thường là không có có nhiều thì giờ cho gia đình, thường thường là hay bỏ bê gia đình. Thành ra những người thời ngày xưa thì thường thường cái setting, cái sự phân công, sự phân nhiệm và cái hoàn cảnh gia đình nó là như thế. Và người ta thường thường người ta lấy chồng lấy vợ, người ta cũng nhìn theo cái gia đình về phương diện môn đăng hộ đối, rồi quý vị cũng thấy là hay có những cái câu là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, thì tụ như vậy có những cái guideline như thế. Nhưng mà theo bây giờ thì chúng ta thấy cái quan niệm bây giờ rất nhiều những người trẻ khi lấy chồng lấy vợ thì nghĩ đến gì? Nghĩ đến là phải có tình yêu, phải có tình yêu, chứ còn không có theo cái quan niệm mà mai mối như xưa nữa, mà phải biết nhau, phải yêu nhau, phải đắm đuối, rồi phải có một cái bên ngoài nữa. Người ta còn coi trọng cái diện mạo bên ngoài, coi trọng cái nhan sắc bên ngoài. Và trong cái đời sống vợ chồng hiện bây giờ thì chúng ta thấy là có cái bình đẳng giữa hai người, bình đẳng trong công việc, trong đời sống. Và hai cái cá nhân này là hai thành viên của gia đình, thường thường là có cái yếu tố là cộng hưởng vào nhau để cùng chung sức xây dựng một cái gia đình, chứ không có nương tựa như là thời xưa nữa. Thành ra cái đó nó là một cái sự khác biệt giữa quan niệm xưa và nay. Nếu chúng ta nhìn thấy sự khác biệt đó thì chúng ta sẽ đi tìm một cái người hôn phối để chúng ta có thể nương tựa và cùng cộng hưởng xây dựng. Chứ không có phải là nghĩa là cùng cộng hưởng xây dựng cho cái gia đình, chung sức với nhau, chứ không phải là một người dựa hoàn toàn vào người kia. Rồi một cái sự khác biệt mà nãy chúng tôi có nói đến là sự khác biệt giữa cái liên hệ bồ bịch đi chơi với nhau trước và cái liên hệ của vợ chồng sau khi lấy nhau về. Thì chúng ta thấy khi mà đang là bồ bịch thì tình yêu rất là nóng bỏng. Nó là một cái tình yêu nóng bỏng, chứ không phải là tình vợ chồng. Tình vợ chồng nó là một cái tình yêu, không phải là tình yêu nóng bỏng, mà là tình yêu hiểu biết, tình yêu tôn trọng nhau. Rồi trong cái thời gian mà bồ bịch thì chúng ta thấy các thì giờ gặp nhau rất là ít. Thành ra hai người cũng nhìn thấy những cái đẹp của nhau nhiều hơn là những cái xấu của nhau. Rồi trong cái thời gian mà gặp nhau đó thì nó có cái chất là kịch tính, tức là hai người cùng làm cho mình hay hơn, làm cho mình đẹp hơn,
dễ thương hơn
là cái con người thật của mình. Rồi hai người hãy còn đối xử với nhau như là khách vậy, không phải là hai người tuy ta, hai người mình với ta tuy hai là một, không phải như vậy. Và thường thường hay còn nhường nhịn và chiều chuộng nhau để chinh phục cảm tình của người kia. Trong cái liên hệ vợ chồng, chúng ta phải nhìn thấy một sự thật là tình yêu này phải có sự tôn trọng, có sự hiểu biết với nhau. Và cái thời gian chung đụng với nhau sẽ rất là nhiều. Thời gian nó rất là nhiều, ngày này qua ngày khác, và trong một ngày rất là nhiều giờ, rất nhiều cái hoạt động để có thể chung đụng với nhau. Thành ra trong cái sự chung đụng đó thì cái con người của mỗi người sẽ hiện ra nguyên hình, sẽ hiện ra cái thật của mình. Thì lúc này thì chúng ta thấy là cái đẹp nhan sắc bên ngoài, như là lúc còn đang cặp bồ đó, nó không còn quan trọng nữa. Tại vì khi mà hỏi ra thì những cái cặp mà vợ chồng lấy nhau lâu năm đó, người ta không còn nhìn ở cái đẹp bên ngoài nữa, người ta hết nhìn nhau rồi. Đó, thành ra là những cái đụng chạm mỗi ngày thì cái tôi của mình sẽ hiện ra. Đó, thì mỗi người sẽ không còn nhường nhịn nhau như là ngày xưa nữa. Và ngoài ra cũng còn có những cái ảnh hưởng khác nữa, chẳng hạn như là sẽ có những cái liên hệ với đại gia đình, với cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, cái anh em bên chồng, anh em bên vợ. Nó có những cái nhiêu khê của cuộc đời đó. Rồi khi mà lập gia đình thì người ta, một trong những mục đích của lập gia đình là để sanh con đẻ cái. Thì lúc mà sanh con đẻ cái đó thì cái người hôn phối, hai người hôn phối này phải có cùng một cái điều chung là phải yêu thương, và phải yêu thương con cái, yêu thương trẻ con để xây dựng. Rồi hai người này phải có cái sự tin cậy với nhau. Nhưng mà bây giờ có lẽ là chúng ta trình bày sơ sơ là cái sự khác biệt của quan niệm xưa, quan niệm nay, và sự khác biệt của cái lúc mà đang cặp với nhau đến lúc mà lấy nhau về nhà. Thì hiện bây giờ có lẽ là để cho cái những cái chi tiết nó có thể phong phú và có sự đóng góp của quý vị, thì nghĩ là chắc là Kim Hoa có thể mời quý vị gọi vào từ bây giờ.
Dạ, vâng.
Để chúng ta có thể có nhiều ý kiến trung thực trong cái đời sống hàng ngày của quý vị đã đi qua.
Dạ vâng, mời quý vị gọi vào để cùng chia sẻ 7136648002 ngay bây giờ để mà cùng chia sẻ ra thêm phong phú về cái đề tài mà chị Phương Nam vừa mới đưa ra, với những kinh nghiệm không ít thì nhiều. Những người đi trước có thể chuẩn bị một cái con đường hoặc là những cái cách chọn lựa cho những giới trẻ đi sau, có thể tránh được những cái trở ngại. Nếu mà người nào cũng chỉ nhìn thấy những cái đẹp của nhau mà mình ghi xuống á, thì nhiều khi cái đẹp nó trội hơn tất cả những cái lặt vặt nhỏ nhỏ đó.
Chúng ta nhìn, nên nhìn một cách chọn lọc như vậy. Tức là nhìn cái đẹp và cái xấu chúng ta không nhìn thấy, hoặc là coi nó nhẹ đi.
Coi nó quá nhẹ, tại vì những cái kia nó vượt trội hẳn lên rồi. Xin mời người kế tiếp ạ.
Dạ hello, dạ con chào hai cô trên đài. Cái chương trình của mấy cô con nghe con cũng rất là hết.
Em cho biết tên nha.
À dạ, con tên Kim.
Kim.
À, thì con cũng có một cái ní heo như con, mà nếu mà nó đúng ra thì con cũng có tình rồi, nhưng mà cũng không may mắn, cũng chia tay. Nhưng mà nếu mà thật sự mà muốn kiếm một cái người đàn ông á, thì con thấy nhất là cái đạo đức là cái quan trọng nhất của đời sống vợ chồng. Biết tôn trọng lẫn nhau, biết vợ chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, như là biết nhìn lẫn nhau á.
Vâng.
Con thấy gia đình giống như là như vậy, chồng nói vợ rồi giờ nghe vợ nói chồng nghe rất là hạnh phúc. Thì con nói đúng ra thì con thấy được cái hạnh phúc thì con rất là thích như vậy á. Dạ.
Vâng, tức là biết nghe nhau và biết nhường nhịn nhau, để biết cái người kia muốn gì, cần gì, và làm cho người đó được vui lòng. Đây là có một cái sự đà thông tư tưởng giữa hai người.
Tức là tôn trọng, chân quý nhau đó.
Vâng, vâng. Cái điều đó là cái điều rất là quan trọng, là có cái sự trao đổi và hiểu biết giữa hai bên. Điều đó rất là quan trọng. Và có đạo đức như là nãy Kim nói. Tức là phải biết cách hành xử trong gia đình và trong những cái liên hệ mà xảy ra hàng ngày. Thì chúng ta phải có một cái hành xử có đạo đức và biết nghe để nhìn thấy người hôn phối của mình cần gì, muốn gì.
Dạ vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Cái điều đó quan trọng lắm, với một người trẻ như vậy. Đã lập gia đình được bao lâu rồi?
À, dạ con lập gia đình cũng 12 năm rồi, nhưng mà con không may mắn, tại vì cũng không có được may mắn như được những người chồng mà. Chồng chúa vợ tôi á, nó đúng ra là vậy, nên cũng phải chia tay, nên cũng rất là buồn. Nên thật sự thấy bây giờ cần một người chồng, nhất là cái đạo đức và biết cách cư xử, là con thấy đó là bản nguyện cho một cái người phụ nữ để lấy chồng á. Dạ.
Như vậy thì coi như là Kim đã nhìn ra, đã nhìn ra
đã
tại sao.
Đã kiếm được người đó chưa?
Dạ.
Đã kiếm được người, một người đạo đức như ý muốn chưa?
Dạ con cũng chưa hẳn là để gặp như vậy. Dạ.
Vâng, nhưng mà cái điều quan trọng nhất của Kim là Kim nhìn ra tại sao cái cuộc hôn nhân cũ nó không có thành công, và chúng ta biết được cái mục tiêu của chúng ta nhìn ở một người hôn phối hiện bây giờ là nhìn một người đạo đức và biết cách cư xử. Thì nếu mà Kim đã nhìn ra như vậy và có một cái lập trường dứt khoát như vậy thì Kim thế nào cũng thành công. Tại vì nghe giọng nói của Kim thì cũng còn trẻ, thì thế nào cũng sẽ có một cái mối liên hệ mới mà thành công đúng theo như là ý mình. Tại vì điều quan trọng nhất là điều mình biết mình muốn tìm gì. Và quan trọng trong
chúc
cái liên hệ.
Chúc cho Kim may mắn nha, để trong cái vấn đề tìm được một người phối ngẫu có sự đạo đức trong đó. Xin được mời người kế tiếp.
Hello chị.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Em tên Tom.
Anh Tom, vâng.
Dạ, em nghe Kim nói qua thì thấy cũng tội nghiệp Kim. Thì cái hoàn cảnh em hồi xưa sống thì nói chung cũng có thể là như Kim bây giờ vậy đó. Nhưng mà Kim phải phấn đấu lên, đúng không? Hiện bây giờ là coi như là anh cũng đã lập gia đình lại rồi, được 5 năm rồi. Nhưng mà tìm được một bà xã rất là lý tưởng theo cái quan niệm của mình hiện bây giờ. Năm nay em 50 tuổi rồi, nhưng mà em lập cái gia đình thứ hai này, em nói rất là hạnh phúc hơn hồi xưa rất là nhiều. Tại vì vợ chồng sống, nói nhau, hai đứa đều nghe hết. Có khi đa số là cái người đàn ông ở trong nhà là mình phải biết, mình phải là có bổn phận, lo cho vợ, cho con. Đó, cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Còn có những người đàn ông á, họ không có làm như vậy. Họ nghĩ tao là chồng, là quyết định của tao. Đấy. Thì hai người mà sống như vậy á, là không bao giờ được vui vẻ và không bao giờ được hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn anh.
Ý tưởng của em là như vậy đó.
Vâng, cảm ơn anh Com.
Anh nghe cái tiếng của Kim á, còn nhỏ tuổi, là chắc chắn nếu mà mình sẽ đi tới thì mình sẽ kiếm được một người chồng lý tưởng hơn hồi xưa. Đó là như vậy.
Vâng, thì coi như là như nãy chúng tôi có nói là Kim đã biết là sẽ tìm cái gì ở người chồng trong tương lai, thì thế nào chúng ta sẽ coi như là focus trong cái điều đó và sẽ tìm thấy. Thì cái kinh nghiệm của anh Tom là trong cái vấn đề gia đình là phải có người biết lo cho vợ con, tức là hai người phải biết có trách nhiệm để mà chăm sóc cho nhau và cho cái gia đình đó. Thì đây là một cũng là một cái điểm của quý vị thính giả bên ngoài, tức là phải tìm một người hôn phối biết lo lắng và có cách trách nhiệm cho gia đình và cho vợ con.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mời người kế tiếp.
Chào hai chị. Chào, em tên Hoàng á.
Anh Hoàng.
Em có một cái kinh nghiệm thấy là cái anh là trong hãng á, cái kinh nghiệm đổ vỡ là cái anh là trong hãng á, ảnh bỏ lãnh cái cô đó qua rồi. Rồi cái cô đó lại bỏ lãnh thêm má của cổ qua đó. Rồi sau đó rồi má cổ rồi nói cái gì đó. Rồi giờ chồng ta đang sống rồi phải ly dị đó. Rồi trong gia đình em cũng vậy thôi, cũng y chang vậy đó. Và hai cái trường hợp là em thấy đó, nhiều khi đó là cái bạn thân của cái hai cá nhân mà thương nhau á, thì nó không có cái gì xích mích hết, nhưng mà nhiều khi cái tác động của cái gia đình hai bên nó làm cho người ta phải ly tán đó. Chỉ có cái đó là em thấy trong gia đình em với lại cái anh bạn trong hãng đó, thì cho mọi người biết như vậy thôi. Cảm ơn hai chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều.
Vâng, tức là anh Hoàng có nói tới cái yếu tố của đại gia đình. Như này chúng tôi cũng có nhắc đến là khi chúng ta lấy một người hôn phối thì sẽ có nguyên một cái package đi theo, chứ không phải chỉ lấy một người đó mà thôi. Thành ra cái yếu tố đại gia đình của cha mẹ, anh em của cái người đó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà dĩ nhiên là hai người là quan trọng nhất, hai người đối với nhau là quan trọng nhất. Nhưng mà cái điều này cũng có thấy xảy ra trong một số gia đình.
Dạ vâng, thành ra cái quan trọng là lúc quen nhau, hai người đều phải thống nhất rằng hai người khi mà hành xử hai bên, hai người sẽ đặt như thế nào, quan trọng như thế nào, mình quan trọng hay gia đình quan trọng. Có nghĩa rằng chồng vợ mình nếu mà không có thống nhất, có nghĩa rằng không có cái gì, mình biết rằng cả hai vợ chồng kiềm điểm, không có cái gì quá lố, thì mình không có nên để cho gia đình chi phối cái hạnh phúc của gia đình, phải không ạ?
Vâng, thật ra nếu mà hai người cùng đối xử với nhau tốt và cùng là hai người tốt thì cái gia đình cũng khó lòng mà có thể chen vào.
Vâng. Không, ý mà nói là nhiều khi cái cách hành xử với hai bên mà nhiều khi có người này không vừa ý, người nọ không vừa ý, thí dụ vậy, rồi nói ra nói vào, thí dụ vậy đó, phải ạ? Thành ra nếu mà chúng ta quen nhau là chúng ta nên thảo luận luôn về cái vấn đề, cái cách hành xử, cách đối xử giữa hai bên. Nhưng mà dĩ nhiên những người biết điều, biết nhân, biết nghĩa, biết trên, biết dưới, nghĩa là đều biết hành xử cái gì nó cũng chừng mực, phải không ạ?
Vâng, với lại chúng ta phải coi như là tránh ngay từ lúc đầu.
Vâng.
Để cho những chuyện nhỏ nó lướt qua, đừng không, để cho nó xảy ra thành chuyện lớn.
Không để cho gia đình can thiệp từng mọi chuyện trong gia đình của mình, phải không ạ? Đại chuyện của mình, gia đình của mình lo, còn cái gì cũng để cho gia đình chi phối thì quả thật rất khó. Tận 10 người 10 ý. Xin mời người kế tiếp ạ.
Ô dạ, cháu Tinh Hùng, cháu chào hai cô.
Chào anh Hùng.
Hello.
Vâng.
Ô dạ. Dạ, theo cháu, tại vì đời cuộc sống ngày hôm nay đó, mình con người ta sẽ sống quá về duy vật, nên cái gì họ cũng nghĩ về cho chính mình hết. Tại khi mình nghiêng về duy vật là mình cái gì mà có lợi cho mình là đó là tốt, nên người ta không có sống nghĩ về tới một cái niềm tin. Và khi mình mời con nói tới niềm tin thì chắc có nhiều người sẽ nói là tại mình phải tin Chúa, tin Phật, nhưng mà tin có thể là tại vì tin Chúa là tình yêu, mà Phật cũng là tình yêu, mà hai người yêu nhau đó cũng là một cái niềm tin giữa hai người với nhau. Thì khi mà mình có niềm tin giữa hai người với nhau đó, thì những cái cuộc sống về duy vật nó sẽ bị hạn chế đi. thì lúc đó tình yêu mình nó sẽ dựng bền vững qua mặc dầu cuộc đời lúc nào cũng có sóng gió bão bùng hết, nhưng mà hai người đều tin với nhau trong cái tình yêu thì tất cả sóng gió đó mình sẽ vượt qua và cuộc sống mình sẽ bền vững. Còn có nhiều người, giả sử như chả có hí là nhiều người tại sao họ ly dị, tại vì giả sử như có thể là luật sư, bác sĩ, hai người đều làm có tiền chứ, nhưng mà họ vẫn sống với nhau không được, bởi vì họ sống về cái duy vật của họ, họ chỉ biết lo bản thân của họ, họ nghĩ lại cái tài năng của họ, nên họ không có nghĩ tới cái sự suy nghĩ, cái cảm nghiệm của cái người đối phương. Nên chính vì vậy, sự lục đục trong gia đình sẽ có, và đâm ra họ sẽ ly dị. Và cháu cũng thấy có nhiều người họ cứ nói là họ muốn ly dị, nhưng mà họ chờ cho tới khi mà con lớn lên, có gia đình, rồi họ mới ly dị. Bởi vì họ nghĩ tới bản thân họ, chứ không phải là họ nghĩ tới những đứa con của họ. Bởi vì họ sống nghiêng về cuộc sống duy vật quá
vâng,
nhiều.
Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của anh không anh?
Ồ dạ, để giả sử như cháu á, thì cháu sống hai vợ chồng cháu, người ta nói là khắc khẩu. Và thật sự khắc khẩu thì hai vợ chồng nói ra khi không có hợp nhau. Nhưng mà tại vì cháu nghĩ là bởi vì cháu là người Công giáo, nên cháu cứ nghĩ tại vì ngày xưa mình cầu xin và ơn trên đó ban cho mình, thì tại sao bây giờ là mình bỏ đi? Thì mình hãy cố gắng những gì mà mình có thể được để mình khắc phục bản thân mình. Đôi lúc như khi hai vợ chồng cũng cầu có với nhau, có chứ, tại vì trong gia đình ai cũng có hết. Nhưng mà cháu nghĩ hầu như là nhờ ơn trên đã ban cho cháu vượt qua những cái giai đoạn đó. Dạ.
Vâng, tức là Hùng nói là trong cái chuyện mà chọn một người hôn phối thì chúng ta phải có một cái niềm tin, tức là có một cái gì đó về không có duy vật, tức là phải có cái tâm linh một chút xíu thì nó sẽ giúp vượt qua tất cả những cái khó khăn.
Ý anh nói là nhờ có niềm tin tôn giáo mình vượt lên những cái sự bình thường để mình mỗi người một sống hương thượng, sống tốt đẹp, cao thượng hơn những cái gì bình thường, để rồi từ đó nó trở nên tốt đành và ngại. Cảm ơn anh rất là nhiều. Điều đó cũng là điều đúng, là bởi vì nếu mà là con người thì hoàn toàn là đầy khiếm khuyết, nhưng mà vì những cái lý tưởng tôn giáo, những điều tốt lành mà tôn giáo mang lại nghị lực, mang lại hy vọng để mà mỗi một ngày mỗi một người đều hoàn chỉnh hơn, đều thí dụ như bình thường thì mình sẽ giận người đó lắm, mà vì niềm tin tôn giáo bảo tha thứ thí dụ như thế thì tha thứ, rồi từ đó mỗi người nâng đỡ nhau để mà hướng thượng hơn và sống cao thượng hơn, để tha thứ dễ dàng và ngại. Xin cảm ơn anh, mời người kế tiếp ạ. Xin cho biết tên và tắt radio ạ.
Alo.
Dạ mời ông.
Dạ tôi tên Minh ạ.
Dạ mời ông Minh.
Có phải là cái chương trình nói về cách chọn người bạn đời không ạ?
Dạ vâng. Đối với ông Minh thì ông sẽ chọn người bạn đời cũng như thế nào? Vâng.
Xin lỗi, chị nói lại.
Nếu mà ông Minh chọn người bạn đời đó, ông sẽ chú ý đến cái điểm nào là quan trọng nhất?
Nếu mình chọn người bạn đời theo tôi thì bản tính của người đó, cái cá tính người đó là cái điều mà quan trọng nhất.
Vâng, nhưng mà cá tính nó phải như thế nào? Tại vì cá tính có nhiều người bảo là muốn có một người cá tính sôi nổi, nồng cháy, vui vẻ, sinh động đó. Nhưng mà có người lại bảo là muốn có một cái người cá tính dĩ hòa, vi quý đó. Thì đó nó cũng là hai cái quan niệm khác nhau mà. Vâng,
tôi thì nói chung á, người đàn ông thì họ thích người phụ nữ dịu dàng, trung thủy. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng người đàn ông nào họ cũng muốn hết á. Và một điều nữa, khi mình chọn người bạn đời thì rất là khó. Tại vì nếu mà người ta biết mình chú ý người ta thì có thể người ta chỉ thể hiện những cái gì nó không thật của họ. Thành ra nếu mà mình chọn người bạn đời theo tôi thì mình thấy người nào mà mình cảm thấy được thì mình cứ âm thầm mình theo dõi, mình để ý để coi nó có thích hợp với mình không, với lại cái bản chất thật của họ sẽ chứ còn nếu mình họ biết mình họ thì họ không bao giờ vậy.
Dạ vâng, với vậy thì với kinh nghiệm của ông đã tìm được cái người bạn đời đúng như ý không ạ? Dạ vâng, ông bây giờ làm sao?
Ông Minh có nói đến hai điều. Thứ nhất là cái cá tính dịu dàng và chung thủy. Thì cái điều chung thủy này có rất nhiều người có nói với chúng tôi là đó là cái yếu tố tiên quyết khi người ta nhìn ở một người hôn phối. Thì cái điều chung thủy này nó có thể là ở người đàn ông chứ không và người đàn bà cả hai, chứ không phải chỉ có ở một người vợ mà thôi. Là tại vì cái yếu tố chung thủy này có rất nhiều người mà tôi được nói chuyện với, họ nói rằng cái điều kiện tiên quyết phải có là sự chung thủy. Tại vì tất cả những cái gì mà khác biệt giữa hai cá nhân cũng có thể thay đổi, cũng có thể đả thông tư tưởng để cho cái sự tốt đẹp hơn. Nhưng nếu một cái người mà không có lòng chung thủy, ví dụ như là ở với vợ, ở với chồng mà đi có những cái cuộc tình bên lề, thì cái chuyện đó là đối với những người mà chúng tôi nói chuyện với thì cái này là một cái điều không thể chấp nhận. Tức là cái yếu tố chung thủy ở người hôn phối là một cái điều rất là quan trọng mà coi như đại đa số mọi người tìm ở người hôn phối.
Nó là cái nền tảng đó, phải
cái nền tảng
xây dựng một cái mối quan hệ vững bền và lâu dài khi tin tưởng nhau. Vâng, xin mời người kế tiếp ạ.
Hello, chào hai chị.
Dạ, xin mời ông cho biết tên ạ.
Vâng, tôi tên là ông Nguyễn ạ.
Ông Nguyễn ạ, mời ông.
Vâng. Cái vấn đề mà chọn người bạn đời đó, thì đối với tôi thì phải nói rằng cái 50 năm trước rồi chị. Dạ, tôi thực ra thì trong số những người bạn của tôi thì họ đặt ra nhiều cái điều kiện lắm. Tức là cái người bạn đời của mình phải thế nào sao? Đối với tôi thì lại tôi đã không đặt nhiều cái điều kiện. Tôi chỉ nhìn cái gia đình của bố mẹ của người đó thôi là một, thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là thực cần nhất là cái người đó có dễ thương hay không.
Đây, mấy chữ dễ thương của ông nó rất là rộng rồi. Tức là cái chữ dễ thương người đó, mà dễ thương tức là người đó phải hội đủ rất là nhiều cá tính. Vâng, đồng ý với lại ông Nguyễn hoàn toàn. Có một số người nói một cái công thức rất là đơn giản, là khi mà chúng tôi hẹn tìm một người hôn phối thì chúng tôi chỉ cần tìm một cái người mà làm cho mình cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh người đó. Mình cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh người đó là đủ. Thì cái điều đó là một cái công thức rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ phối hợp rất là nhiều yếu tố. Miễn sao một người ở bên cạnh mình mà làm cho mình vui vẻ, không có những sự bực tức, thì đó là cái điều quan trọng nhất. Và có thể nói là đó là cái công thức đơn giản nhất.
Nghe ông ông Nguyễn nói vậy, chắc là ông Nguyễn đã tìm được người đó phải không ạ?
Dạ tôi đang phải tôi ạ.
Vâng, chắc là ông đã tìm được người vợ mà theo như mong muốn đó phải không ạ?
Phải hỏi tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng, dạ chúng tôi hỏi.
Vâng, không thì tôi chỉ mong có như vậy thôi. Nhưng mà có một cái này, cái số tôi rất là may mắn. Và tôi đã được giống như là một người rất là như ý.
Vâng.
Rất là như ý.
Vâng. Vâng, nếu vậy.
Và mình, khi mà mình lấy nhau đó, thì mình phải chấp nhận. Tức là mình, nếu mà người đó được 50% á, là mình thấy rằng là may mắn rồi.
Vâng.
Rồi còn 50% kia đó, thì tức là mình hòa hợp với nhau.
Vâng.
Được 50% thôi, chứ mình đừng có bao giờ đòi hỏi người ta hết, bởi vì mình cũng chẳng có ra cái gì hết. Vâng. Mình đòi hỏi người ta thì làm sao?
Vâng.
Đó, thay ra cái đối với tôi thì nó rất là đơn giản, nhưng mà lại tôi lại rất là may mắn, tôi đã được như vậy.
Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Khi mà ông nói cái đó cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng đó. Mình phải biết rằng mình cũng đầy khiếm khuyết, thì đừng bao giờ trông chờ một ai đó nghĩa là tuyệt vời 100% những cái tiêu chuẩn, phải không thưa ông? Vâng, vậy là ông là một trong những người may mắn khi mà mình biết mình, để rồi mình cũng nhận ra người kia.
Vâng,
cũng thế.
Và một cái điều quan trọng nữa là ông Nguyễn biết mình đang may mắn.
Vâng.
Tại có rất nhiều người đang sống trong hạnh phúc mà không nhìn ra.
Cứ nhìn thấy nỗi khổ thôi.
Cứ nhìn thấy nỗi khổ thôi. Thành ra khi nghe ông Nguyễn nói là tôi là người rất may mắn một cách rất là chắc, vâng, chắc và rõ.
Mà 50% thôi mà vâng, cũng vẫn là người may mắn thì tuyệt vời quá phải không ạ?
Vâng. Vâng.
Mình đâu có đòi gì hơn những cái đó, mà ngay có những người chỉ 20-30% họ cũng đã thấy may mắn. Tại vì có những người 10% cũng không có luôn. Thành ra nói khi là nếu mà mình nhìn xuống á, với những nỗi khổ của người khác, bỗng nhiên cái nỗi khổ của mình nó bé tí phải không ạ, so với những cái người mà khổ mình thấy đầy dẫy trên cái cõi đời này. Vâng, 7136648002, xin mời người kế tiếp ạ. Xin cho biết tên ạ. Vâng, quý vị im lặng.
Hello.
Dạ mời ông.
À vâng, chào anh chị.
Dạ, xin cho biết dạ. Tên ạ, vâng.
Dạ, tôi tên Quang á.
Ông Quang.
À vâng, dạ, trước tiên chúc anh chị khỏe. Và tôi có cái ý kiến nhỏ, góp ý nhỏ theo cái quan điểm của tôi. Thì qua bao nhiêu cái chương trình của Đài làm với lại có cái chương trình này đó, thì tôi thấy nó trên cái lĩnh vực mà mới sống á, là dành cho những người đã có gia đình và họ nói lại cái kinh nghiệm của mình, cũng như qua cái cuộc sống, qua những cái đổ vỡ hay cái thành cái đường gì đó, thì nó là một cái của sau khi có gia đình. Còn trước khi gia đình và những người chưa có gia đình và họ không có định tình thấy được như vậy, và cái thấy đó đó của những người chưa có gia đình, chưa bước tới ấy, thì đa số là một cái nhìn toàn diện của một khía cạnh màu hồng thôi. Nó là cái đẹp, ít có ai nhìn đến cái viễn tưởng sau khi cái hôn nhân nó khó. Cho nên cái việc này là dành cho những người đã có gia đình, thì những cái người chưa có mình nói lại một cái phần của những người có gia đình là nhiều. Còn cái phần của tôi góp ý trong cái ý kiến của tôi ấy, thì qua cái cuộc sống hôn nhân mà đến giờ theo tôi thấy ấy, là mình nói một cái điều hôm nay chung là tôi chỉ có ý kiến của tôi á, là khi mà mình bước tới hôn nhân thì mình phải hiểu một cái người bạn đời, người bạn mình trước khi mình thương. Theo tôi là như vậy là tốt nhất. Nếu mình hiểu người đó nhiều hơn bản thân mình thì sau này cái tình thương nó đến sau nó sẽ tồn tại và nó sẽ lâu hơn. Đó là cái cách suy nghĩ của tôi. Chứ còn về cái khía cạnh mà thương rồi mới hiểu thì nó đã quá trễ. Mà đôi khi người ta thương cái lúc mà không hiểu đó, thì thương trong vội vàng, thương mà không nắm được là cái lúc mà chưa có bước vào hôn nhân. Cho nên là cái ý kiến của tôi chỉ đóng góp như vậy thôi. Có nghĩa là hãy hiểu cho thật nhiều cái người đó, và mình chấp nhận những cái gì. Cuộc sống nó có hai mặt, và hạnh phúc lúc nào nó cũng đi với đau khổ. Nếu mình chấp nhận đau khổ trước thì mình sẽ có hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn Đại và tôi có ý kiến này thôi.
Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều. Chúng ta xin mời người kế tiếp.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị.
Vâng, chị Nhàn.
Dạ, thưa chị khỏe.
Cảm ơn chị Nhàn chia sẻ kinh nghiệm của chị làm sao?
À, em cảm ơn hai quý đài, quý chị. À, nói lên cái điều này á, em học ở nơi quý chị rất là nhiều. Quý chị tâm tình một phần là về hiểu biết, một phần là về kinh nghiệm. Mà nếu mà theo như em mà cho em lặp lại từ đầu, để em tạo một cái gia đình, thì em phải nói với chính mình một người mẹ là vợ hiền, là mẹ tốt của một cái gia đình, để tạo nên cái hạnh phúc mà mình làm cái phần của mình là như thế nào. Mình phải làm, mình phải có một cái nền tảng trước khi mình chưa lập gia đình. Còn khi mà em muốn gặp người bạn trai đó, trước nhất cái tiêu chuẩn của em muốn có được là người đó phải có cái sự quan tâm, phải có cái sự trung thủy và chân thật, phải có sự thông cảm, và họ kính sợ Đức Chúa Trời, họ cảm ơn Đức Chúa Trời cho họ một cái gì thì họ mới trân quý, họ đối xử bằng cái tấm lòng chứ không phải bằng cảm xúc, thưa chị. Mà ngày hôm nay em là người đã có gia đình 28 năm rồi, thì cái hôn nhân trong gia đình nó không phải giữa em và chồng em, mà cái hôn nhân trong gia đình em phải có đức tin, đó là chính Chúa Giêsu là đấng mà thương em vô điều kiện. Thì em tập tành cái con đường này, em đối diện với cái cảm xúc, cái kiêu ngạo ích kỷ em. Em thương Chúa sao thì mình xin Chúa cho mình thương chồng mình.
Và cả hai vợ chồng chơi. Dạ, hai vợ chồng chị cũng cùng đồng cảm như thế phần ạ.
À, em không có khe chồng em như thế nào, nhưng mà trước mặt Chúa, chồng em là một người tốt.
Dạ vâng.
Chồng em là một người mà không, em không thể sống vâng. thiếu chồng em được.
Vâng.
Để em khỏi bị cái tình trạng mà đồng sàng dị mộng, hay là ăn một chung ngủ một giường mà ngoại tình
vâng.
trong tư tưởng.
Tức dạ. là cả hai anh chị đều rất là hạnh phúc. Thành ra bây giờ là chị sẽ hướng dẫn các con là cũng có những người tìm cái cách theo cái cách của chị đấy, phải không ạ?
Em á thì em có bà mẹ chồng ở chung với em, mà con của em thì nó ở riêng. Nhưng em nói với nó, em nói con có chồng, mẹ không muốn con nói là tôi có chồng, tôi chỉ biết chồng tôi thôi, tôi không khai bà mẹ chồng, chị chồng, phải thì tôi về, không phải thì thôi. Đối với mẹ điều đó mẹ không chấp nhận. Chồng con á, mẹ chồng con nuôi chồng con bằng cái cổ tay, mà sanh ra hai mươi mấy năm cho học thành đạt, để cưới con về làm chồng, họ lo cho con từ ly từ xí.
Dạ, vâng. Nói chung là mình, dạ, nói chung là mình thương mẹ mình như thế nào thì mình cũng phải thương mẹ chồng như vậy, phải không chị? Vâng.
Chú mới ban phước thưa chị.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Thành ra nói chung là mình thương người ta như thế nào thì nếu mà mình thương mình đối xử ý như thể là mình ở trong cái vai vế đó thì mọi sự đều rất là tốt đẹp, phải không ạ?
Vâng, tức là ý chị Nhàn, tức là mình thương yêu, mình đưa ra tấm lòng yêu thương của mình trước thì cái tình cảm đó nó sẽ được build up trên cái tình yêu thương trở lại. Thành ra là cái điều đó là cái điều mà căn bản của chị Nhàn, là một người rất là có cái đạo đức. Thành ra là cho yêu thương trước thì mình sẽ nhận cái yêu thương tốt trở lại.
Vâng, và cũng là cái câu nói mà ở Hoa Kỳ này họ vẫn có cái câu đó là cái chìa khóa vàng trong đời sống là mình đối xử với người ta những gì y như là mình muốn người ta đối xử với mình. Mình thương người ta thật, mình cũng muốn người ta thương mình thật. Mình muốn người ta quý trọng mẹ, bố mẹ mình cũng phải quý trọng bố mẹ người ta. Mình muốn tôn trọng. Dĩ nhiên là đó là cái luật, bao giờ cũng là cái luật bình thường như là như thế. Trừ phi có những cái gì nó vượt quá, nó khác biệt quá, nó gọi là đặc biệt quá, nó không ở cái mức bình thường nữa. Thì lúc đó những người mà có tôn giáo thì thường thường họ vượt lên những cái bình thường để cao thượng hơn. Để đối xử tốt đẹp hơn. Cảm ơn chị Nhàn nha, mời người kế tiếp ạ.
Cảm ơn chị Nhàn nha.
Vâng, chúng tôi xin tắt radio để tránh bị vang ạ.
Hello, dạ em chào hai chị. Đến lần đầu tiên em nghe cái chương trình này ở trên đài.
Chị ơi, chúng tôi bị vang. Chị tắt radio, chị nói vào cái phone thôi nhá, đừng có nghe với cái radio bên cạnh thì nó sẽ bị vang dội lại đó.
Chúa trời mới hài lòng á.
Vâng, như vậy chúng tôi vẫn còn thấy bị vang đó. Đầu tiên là xin cho biết tên và chia sẻ cái cảm, cái kinh nghiệm của chị trong chính gia đình chị thì cho nó dễ hiểu, và chúng ta cũng không còn nhiều giờ đó ạ.
Rồi
chị ơi, chúng tôi vẫn chưa nghe tên của chị nhá. Cho xin cho biết tên.
Chị sẽ thương vợ. Mẹ đúng ra là chồng em cũng thương vợ, nhưng mà em thấy là chồng em á là một người rất là có tình cảm, với lại rất là có hiếu với gia đình của Him. Đối với Him á là Him chỉ muốn là nếu mà giống như là sự lựa, nếu có một sự lựa chọn giữa em với lại mẹ của Him hay là gia đình của Him á, thì Him vẫn lựa chọn gia đình của mình hơn. Cho nên nhiều khi em cũng suy nghĩ là cuộc sống này á, mình nghĩ là mình thương bản thân mình trước, tại vì không có tình yêu nào mà là đích thực cả. Nhưng mà em thấy cũng có nhiều người cho một ý kiến khác nhiều nên em cũng không có biết nữa. Nhưng mà em thấy câu nói của chị Nhàn hồi nãy á, mà chị nói thì tự dưng làm cho em thức tỉnh. Em cảm ơn thôi, em chỉ muốn chia sẻ.
Rồi, cảm ơn chị nha. Vâng, chúng tôi vẫn chưa được biết tên là bởi vì nói nhiều lần nhưng mà chị không nghe, thành ra vẫn không biết tên. Nói chung là có những cái điều mà mình thấy rằng là nếu mà ai cũng cứ đối xử với nhau, vào nghe thưa chị Nam Phương, chị Phương Nam, là nếu mà mình muốn người ta đối xử với mình như thế nào thì mình cũng đối xử với người ta như vậy. Muốn người ta đối mình thương gia đình mình như thế nào thì mình cũng thương gia đình người ta như thế vậy. Đại khái như vậy. Và có những cái mà nếu mà mình cứ suy nghĩ ở trong cái vị thế như vậy thì chắc không có đến nỗi có chiến tranh lắm, phải không thưa chị Phương Nam?
Vâng, tức là nguyên tắc là nếu mà mình yêu thương trước, mình đưa ra tình yêu thương trước thì những cái tình cảm giữa hai bên nó sẽ dễ thuận hòa, nó dễ sôi buồm hơn là mình khư khư giữ lấy cái tôi và mình giữ lấy cái mà cái khiên để mình đưa ra, mình chống đỡ, để mình bảo vệ mình. Thay vì là mình đưa ra cái lòng mình trước. Thì thường thường theo nguyên tắc thì những người dù có hung dữ, dù có ác độc, dù có như thế nào chăng nữa, nhưng mà đối với một cái tấm lòng mở ra như vậy thì họ cũng sẽ có những hành động tốt ngược trở lại. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng nếu mà mình đưa ra lòng yêu thương trước, tức là cái thiện ý của mình đưa ra trước, thì cái tình cảm liên hệ giữa hai bên sẽ có khuynh hướng dễ thuận hảo hơn là mình khư khư giữ lấy cái tôi và cái sự ích kỷ của riêng mình.
À, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà đôi khi có những người họ chỉ nhìn được có một vài chiều. Thí dụ mình nói một bức tranh nhiều màu, mà nhưng mà có những người họ chỉ nhìn được một vài màu, thành ra cái người mà còn lại thì chắc chắn sẽ phải chịu đỡ, nghĩa là sẽ phải hy sinh hơn để mà Và có những người nhiều khi chúng tôi cũng, chắc chị Phương Nam cũng đã, mình cũng nghe, có những người họ hy sinh, họ làm rất là nhiều, họ mãi, nhưng mà cái người kia cũng vẫn không nhìn ra. Thì đôi khi đành phải chấp nhận như thế là người ta chỉ nhìn được có một vài màu, còn người nhìn được hết thì mình hòa hợp dễ dàng. Nhưng mà có một vài người thì họ, hoặc là có một số người thiểu số, họ chỉ có cái khả năng nhìn được một vài điều, còn những điều khác thì họ coi như là đương nhiên người khác phải làm.
Vâng, nhưng mà thật ra với thời gian thì không biết là quý vị bên ngài có đồng ý hay không, nhưng mà với thời gian, những hành động tốt của mình sẽ cảm hóa được cái người kia. Tôi muốn nói là với thời gian, vâng, thì cái thời gian đó có thể là lâu dài, nhưng mà với thời gian, những hành động tốt và những cử chỉ đẹp của mình sẽ được nhận ra và sẽ được nhận biết. Có thể là ngay lúc đầu thì người ta hay có khuynh hướng tranh giành, để mà tranh cãi, để mà giành giật đến cái phần ưu điểm và ưu tiên, ưu thế cho chính mình. Nhưng mà với thời gian, một cái người đưa ra tình cảm, lúc nào cũng đưa ra tình cảm, thì thường thường sẽ cảm hóa được người kia.
Vâng.
Nhưng mà ý tôi muốn nói là với thời gian.
Vâng. Vâng. Và trong cái khi mà làm những cái điều đó thì với cái kinh nghiệm mà thì
mình đừng tức tối.
Mình thấy mình làm, nhưng mình đừng trông chờ là người ta sẽ nhận ra. Ừ. Mình cứ làm một cách để cho mình được niềm vui, để mình được thanh thản,
vâng,
gọi là thanh thản.
Đúng thế.
Để mình được hạnh phúc. Còn người kia nhận ra hay không thôi. Mình
vâng,
cứ coi nhờ, cứ cho
vâng,
trước rồi. Đừng trông chờ, tại mình ngày mình trông chờ thì thấy nó dài đằng đẵng, hoặc
vâng,
là thấy nó sốt ruột, hoặc là thấy nó bực bội, thì thấy cái giới hạn của mình. Nhưng mà nếu mình hoàn toàn cứ thể như là mình thân thật, mình cho đi không cần người ta đáp, thì đến một ngày nào đó người ta đáp thì tốt, mà người ta không đáp lại thì mình vẫn là thanh thản hạnh phúc.
Mình là người thanh thản và mình là người hạnh phúc là tại vì mình làm những điều mình cảm thấy là đúng.
Vâng.
Thành ra cái đó là cái điều rất quan trọng.
Mời chị Đức kết.
Vâng. Thì nãy giờ rất là cảm ơn quý vị bên ngoài đã đóng góp rất là nhiều ý kiến. Nhưng mà tổng kết lại thì chúng ta thấy một người hôn phối tốt thì chúng ta thấy là chúng ta không nhìn những cái gì quá nổi bật. Chúng ta thấy một người hôn phối tốt sẽ là một người trung bình trong mọi phương diện. Đó là một cái lẽ quân bằng trong cuộc sống. Thì chúng ta có tiền tài, chúng ta có công việc, chúng ta có những cái cách đối xử tốt với nhau. Không, một người hôn phối tốt không cần phải là một người sôi nổi, nóng bỏng và là một chàng hào hoa phong nhã hoặc một nàng tuyệt thế giai nhân. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái sự mà như nãy chúng tôi có nói tới một lần là dĩ hòa vi quý trong cuộc đời. Vốn dĩ đã rất nhiều sóng gió, rất nhiều nan đề của cuộc sống. Thì nếu mà quý vị lấy một người hôn phối có sự quân bằng trong đời sống và không sốc nổi bộp chộp, có một sự quân bằng, thì chúng ta sẽ thấy một cái câu mà các cụ vẫn thường hay nói là thuận vợ thuận chồng thì táp biển đông cũng cạn. Thì tất cả mọi cái cuộc sống vợ chồng sẽ được bình an và thăng tiến và trôi theo một cái phương diện là vui vẻ hạnh phúc. Thì dĩ nhiên là chúng ta để ý đến những cái đẹp ở bên trong, cái đẹp bên ngoài không còn quan trọng nữa, bởi vì chúng ta không có nhìn thấy nó nữa, và những cái đó là những cái nó tàn phai theo thời gian. Những cái đẹp bên trong, những sự chăm sóc, những cái sự đạo đức, những cái cá tính dịu dàng, rồi những cái sự để ý đến gia đình lớn của hai bên, đến con cái nhỏ của chúng ta, và cái lòng yêu thương vô điều kiện khi mà chúng ta cho ra, thì chắc chắn chúng ta sẽ được bồi đắp lại bằng một cái lòng yêu thương của cái người hôn phối. Thành ra nói tóm lại thì chúng ta thấy là tìm một người hôn phối gọi là lý tưởng không có khó, nếu chúng ta biết nhìn thấy cái cuộc sống vợ chồng mà là một cái cuộc sống lâu dài, triền miên và có rất nhiều những cái nan đề bên ngoài, thì chúng ta phải làm sao để hai người cùng chung sống, cùng cộng hưởng và cùng giải quyết tất cả mọi vấn đề với nhau và cùng nghe và thông cảm với nhau. Và dĩ nhiên là phải có lòng chung thủy, không có ngó tới ngó lui, thì tất cả những cái điều đó nó cũng sẽ là đóng góp một cách tích cực vào trong cái cuộc sống vợ chồng.
Vâng, để có được cái sự chung thủy là cũng cần có cái lòng đạo đức, tại cái vấn đề đạo đức nó sẽ giữ chân người ta không làm những cái điều gì để cho lương tâm của họ bị xấu hổ và ngại. Nói chung rằng khi tìm hiểu nhau, những người đã đi qua thì biết, nhưng mà bây giờ để lại một cái vắn gọn là khi để tìm người phối ngẫu, phải tìm hiểu quan niệm sống của nhau, quan niệm về cách hành xử hai bên, quan niệm về cách hành xử với bạn bè, những người thân trước bạn bè, rồi cách tiêu tiền, cách sử dụng tài chánh như thế nào, rồi vấn đề dạy dỗ con cái, rồi nói chung là vân vân và vân vân, nhiều những cái đó. Nếu mà chỉ có tóm lại để tìm hiểu xem những cái quan niệm sống của hai người có tương đối rằng hòa hợp với nhau dễ dàng hay không, hay là quá khác biệt, một người thích tiêu tiền thả dàn và một người thí dụ như quá cần kiệm, hoặc là một người thì hứng đâu làm đó, nói chung là một người kia thì cẩn thận, nói chung là phải tìm hiểu cái quan niệm sống phải ạ.
Vâng, nếu quý vị có một cái gia đình mà quý vị cảm thấy vui vẻ mỗi ngày thì có nghĩa là quý vị đã tìm được người hôn phối lý tưởng. Vâng, cái đó nó là một cái cách kết luận rất là dễ. Nếu quý vị cảm thấy vui vẻ và mỗi ngày chúng ta đều trông đợi để có một cái ngày tới spend time với nhau thì là quý vị đã tìm được người hôn phối lý tưởng rồi đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam đã được cái đề tài ngày hôm nay và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Xin hẹn lại với quý vị trong chương trình của tháng lần sau.